Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Trí Hiền, trụ trì niệm Phật đường Hải Đức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 16 tháng 9 2016, chúng tôi đủ duyên được về đây, trước là thăm Đại Đức trụ trì, sau thăm toàn thể quý Phật tử. Lời đầu xin kính chúc Đại Đức trụ trì luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử cùng gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trưa hôm nay trong lúc ngồi trên xe trên đường từ sân bay trở về niệm Phật đường Hải Đức này, chúng tôi có hỏi thăm Đại Đức Thích Trí Hiền và được biết Đại Đức là đệ tử của Hòa Thượng Thích Phước Đức, trụ trì chùa Hưng Thiền tại Đồng Tháp, Việt Nam. Chúng tôi rất là mừng bởi vì chúng tôi được biết Hòa Thượng cách nay hơn 15 năm. Hòa Thượng là một vị tu tịnh độ rất là tinh tấn. Ngài có đạo hạnh rất trang nghiêm, và nếu hiện tại ở Việt Nam với độ tuổi của Hòa Thượng, ít có những người nào có thể tu tập tinh tấn như Hòa Thượng. Ngài có đạo hạnh rất khiêm cung. Chúng tôi rất là quý mến và kính trọng Hòa Thượng. Cách nay khoảng 13 năm, chúng tôi có mời Hòa Thượng về chùa Hoằng Pháp để giảng cho Phật tử tham dự khóa tu Phật Thất. Lần đó Hòa Thượng đi chung với một người đệ tử của mình. Hai thầy trò buổi sáng hôm đó đến. Thật ra chúng tôi thì được nghe danh Hòa Thượng nhưng chưa có biết mặt Hòa Thượng. Hôm đó Hòa Thượng đi cùng với người đệ tử, nhưng người đệ tử thì lớn tuổi hơn, theo chúng tôi đoán là khoảng hơn 70. Còn Hòa Thượng lúc đó là gần 60. Do vậy khi hai thầy trò đến thì chúng tôi tiếp người đệ tử. Cứ nhìn người đệ tử mà nói chuyện, rồi mời người đệ tử ngồi rồi nói chuyện với vị đệ tử, còn thầy thì không có để ý đến. Khi tiếp chuyện xong á thì chúng tôi mới thưa là thỉnh thầy chuẩn bị để lên giảng. Thì thầy đệ tử lại chỉ cho thường. Lúc đó chúng tôi mới giật mình, hóa ra mình nãy giờ là mình tiếp ông đệ tử. Thế là chúng tôi phải sám hối, chúng còn nghe danh Hòa Thượng nhưng mà không biết, cho nên chúng còn cũng sơ xuất để mong Hòa Thượng hoan hỷ. Hòa Thượng cười thôi, không nói gì. Hòa Thượng rất là hiền, rất là khiêm cung, là người thể hiện một sự tu tập rất là tinh tấn. Từ đó chúng tôi rất là kính quý Hòa Thượng về cái đạo đức cũng như cái hạnh khiêm cung của Ngài, và lấy đó làm cái bài học cho sự tu tập trong cuộc đời của mình. Và chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử cũng nên lấy đó làm bài học trong cuộc sống tu học của mình. Bởi vì đức khiêm cung là một đức rất là quý trong tất cả các cái hạnh tu của chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài là Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cung vàng điện ngọc để xuất gia tầm chân lý. Sau khi thành tựu đạo quả, ngài là thầy của trời người, thế nhưng ngài vẫn ôm bát đi khất thực. Ở một địa vị cao tột như thái tử và một vị thầy của trời người như thế mà vẫn ôm bát đi khất thực, điều này thể hiện trước nhất là sự khiêm hạ, phá cái ngã. Thứ hai là muốn cho tất cả mọi người gieo trồng cái ruộng phước tam bảo. Thông thường chúng ta chưa có địa vị mà ôm bát đi khất thực như vậy, đôi khi mình không làm được. Vì sao? Mình nghĩ rằng mình như thế này mà chẳng lẽ ôm bát đi xin. Thế mà Đức Phật, thầy của trời người, dám ôm bát đi xin. Đây là thể hiện đức khiêm hạ và phá ngã đó quý vị. Không phải ai cũng làm được đâu, không phải dễ đâu. Như vậy chúng ta là người học Phật, hãy noi cái gương của Đức Phật để mình biết khiêm cung, hạ mình xuống. Chúng ta càng khiêm cung, càng hạ mình xuống bao nhiêu, người ta sẽ đưa mình lên bấy nhiêu. Ngược lại, nếu chúng ta càng đưa mình lên cao thì người ta lại càng hạ mình xuống thấp. Đó là sự thật. Chẳng hạn như qua sự tiếp xúc của chúng tôi với Hòa Thượng Phước Đức lần đó, tự nhiên trong lòng chúng tôi rất là cung kính, rất là tôn trọng cái hạnh khiêm cung của ngài. Đức Phật dạy chúng ta cái ngã đó, nếu mình để nó tăng trưởng thì sẽ sinh ra cống cao ngã mạn, rồi sinh ra rất là nhiều phiền não. Do vậy hạnh khiêm cung giúp chúng ta phá trừ cái ngã. Và trong cái ngã đó, quý vị biết gồm có 7 thứ. Thứ nhất là mạn, thứ hai là ngã mạn, thứ ba là quá mạn, thứ tư là mạn quá mạn, thứ năm là tăng thượng mạn, thứ sáu là ti liệt mạn, thứ bảy là tà mạn. Nếu chúng ta chấp ngã, nếu chúng ta làm tăng trưởng cái ngã lên thì chắc chắn sẽ rơi vào 7 thứ mạn này. Thứ nhất là mạn. Mạn là gì? Là mình hơn người ta ít nhưng mà lại cho hơn là nhiều. Hơn ít mà cho là hơn nhiều. Thứ hai là ngã mạn. Là ỷ mình biết được một chút cái gì đó rồi khinh thường mọi người. Thí dụ như bây giờ mình ỷ mình đẹp một chút cái mình khinh người xấu, ỷ mình học giỏi một chút cái khinh người học không giỏi, ỷ mình giàu một chút cái mình khinh những người nghèo, vân vân. Đó gọi là ngã mạn. Thứ ba là quá mạn. Quá mạn nghĩa là mình bằng người ta nhưng lại cho là hơn người ta, gọi là quá mạn. Thứ tư là mạn quá mạn, nghĩa là người ta hơn mình nhiều nhưng mà mình lại nói mình hơn người ta, đó gọi là mạn quá mạn. Đáng lẽ là mình thua người ta hơn mình quá nhiều mà mình lại nói là mình hơn người ta. Rồi thứ năm là tăng thượng mạn, nghĩa là mình tu học chưa được cái gì hết, khoe khoang là mình tu chứng cái này, tu được cái kia, tu thấy Phật và tu thấy Bồ Tát, thấy này thấy kia, rồi đi khoe khoang đó là tôi tu giỏi, tôi tu chứng, tôi tu được thế nọ được thế kia. Đó gọi là tăng thượng thượng mạn. Sáu là ti liệt mạn, nghĩa là mình thua người ta nhiều nhưng mà nói rằng thua ít thôi. Thứ bảy là tà mạng. Tà mạng có nghĩa là có những người tu theo ngoại đạo rồi chứng đắc được cái này hay là có được cái kia, rồi đem đi khoe khoang, nói rằng tôi được cái này cái nọ vân vân. Nhưng mà đó là đi vào con đường tà, gọi là tà mạng. Như vậy khi chúng ta mà chấp lấy cái ngã đó, thường thường sẽ rơi vào bảy cái thứ mạng này. Một là mạng, hai là ngã mạng, ba là quá mạng, bốn là mạng quá mạng, năm là tăng thượng mạng, sáu là ti liệt mạng, bảy là tà mạng. Khi chúng ta có những thứ cống cao ngã mạng này thì chúng ta dễ khởi tâm gì? Tâm phiền não, tâm hơn thua, đúng không? Bởi vì lúc nào mình cũng cho mình hơn người ta hết á. Thua thì cũng không chịu, mà người ta hơn mình thì cũng nói mình hơn. Hoặc là mình có được một chút cái gì đó giỏi cái bắt đầu khinh thường những người khác. Chẳng hạn như mình đẹp, hoặc là mình giàu, hoặc là mình đi chùa nhiều, coi thường những người mới đi chùa vân vân. Đó gọi là mình làm tăng trưởng cái ngã. Ở trong kinh Pháp Hoa, quý vị có nhớ một vị Bồ Tát gì không? À, thường bất khinh. Đi đâu cũng lại người ta nói tôi không dám khinh các ngài sẽ thành Phật. Nếu chúng ta luôn luôn nghĩ đến ai cũng có Phật tánh, ai cũng có khả năng thành Phật, thì chúng ta phải tôn trọng họ. Khi chúng ta tôn trọng những người có Phật tánh đó thì mình không dám khinh thường, mình không dám cống cao ngã mạn. Thậm chí đối với những người nghèo, những người tàn tật và cả như những con vật, chúng ta cũng không khinh thường nó, mà luôn luôn phải tôn trọng. Bởi vì tôn trọng cái gì? Tôn trọng cái gì? Cái Phật tánh. Con chó có Phật tánh không? Có. Tất cả động vật đều có Phật tánh. Nếu chúng ta thấy rằng ai cũng có khả năng thành Phật thì mình không dám khinh thường. Còn sở dĩ mình khinh thường người ta là do mình tự chấp cái ngã, cho mình là cao, cho mình là hay, cho mình là giỏi, cho mình là tốt, cho mình là đẹp, rồi mình khinh thường những người dưới hơn mình. Trong cuộc sống quý vị thấy, nếu chúng ta đi làm công cho người khác, tâm của quý vị nó sẽ khác. Ngược lại, nếu chúng ta làm giám đốc, làm chủ những công nhân thì cái tâm của quý vị chắc chắn nó sẽ khác. Khác ở chỗ nào? Ở ngoài đời, thí dụ như mình làm thuê, làm mướn cho người ta thì mình phải nể chủ chứ, đúng không? Nhiều khi chủ có nói gì mình cũng ráng nhẫn nhịn. Thế nhưng nếu mình làm ông giám đốc hay mình làm chủ thì cái tâm mình sao? Không còn nể ai hết á. Bởi vì người ta là người dưới mình rồi. Cho nên cái tâm lúc đó của mình nó cống cao ngã mạn. Mình lúc nào cũng cho mình là cao rồi, mình là trên, là chủ. Thì những người đó là tôi tớ, là những người dưới của mình. Do vậy cái tâm của mình nó lại càng cống cao. Nếu chúng ta biết tôn trọng họ, họ cũng là con người, họ cũng có Phật tánh, thì chúng ta không thể đối xử tệ với họ, và chúng ta cũng không có những cái tâm cống cao ngã mạn đó. Còn ngược lại thì rất là dễ sinh cái tâm chấp ngã, tâm cống cao ngã mạn. Và mình có những lời nói, có những hành động đối xử với họ không được tốt lắm. Do vậy mà chúng ta phải thấy tất cả mọi người đều có Phật tánh để mình đối xử với họ bình đẳng. Vả lại, trong cuộc sống, xin thưa quý vị, đừng có nghĩ rằng là mình là chủ, mình làm được mọi thứ. Nếu không có những công nhân, không có người giúp việc cho mình thì mình có làm được không? Cũng không làm được, đúng không ạ? Cho nên á, có những lúc chúng tôi suy nghĩ cái điều đó, là ở trong chùa cũng vậy. Thí dụ như là một vị thầy trụ trì như chúng tôi chẳng hạn, và trụ trì một cái ngôi chùa hoằng pháp rất là lớn. Mỗi một ngày đó quý vị biết ở trong chùa chư tăng là hơn 100 vị, rồi Phật tử ở trong chùa nó tu tập là cũng khoảng hơn 200 vị. Bây giờ cái ngôi chùa hoằng pháp mà làm được mọi việc Phật sự đâu phải là bản thân chúng tôi làm, đúng không? Nhưng mà các thầy, các Phật tử làm. Nếu không có các thầy, các Phật tử thì không thể làm được công việc lớn. Như vậy thì cái sự thành công của ngôi chùa Hoằng Pháp đâu có phải chỉ có một mình chúng tôi, đúng không? Chúng tôi chỉ là người ở trên này điều hành cho mọi người làm thôi, chứ bản thân mình thật ra không có làm, không làm được nữa. Như vậy thì cái sự thành công của ngôi chùa Hoằng Pháp là do ai? Do tất cả mọi người, đúng không? Không có họ thì không có cái sự thành công của chùa Hoằng Pháp. Vậy thì mình phải coi người dưới là ân nhân thay vì đầy tớ. Quý vị phải nhớ như vậy, người dưới là ân nhân của mình. Không có họ thì làm sao mình làm được? Quý vị ở ngoài đời cũng vậy. Thí dụ như là ở đây chúng tôi thường nghe là những người trẻ trẻ đó, hay đi làm neo, làm cái đó đó, cái người chủ không có những người làm thì mình làm gì mình có tiền, đúng không? Cũng phải nhờ những người làm đó thì mình mới có tiền chứ. Bây giờ mình có tiền, mình là chủ mà không có những công nhân giúp cho mình làm thì tiền ở đâu mình có? Như vậy sở dĩ mình được tiền là mình phải mang ơn những cái người đó, chứ mình không nên đối xử với họ là đầy tớ, không nên đối xử với họ là những người thuộc cấp, những người dưới của mình. Mình phải tôn trọng họ. Còn nếu chúng ta là người học Phật thì mình nhìn họ là ai? Là Phật, đúng không? Nếu mà chúng ta nhìn ai cũng là Phật thì quý vị có dám khinh thường không? Không. Tại sao mình nhìn Đức Phật mình kính trọng, mình lạy, nhưng mà mình nhìn người ta thì mình lại khinh chê, mình đối xử rất là tệ bạc. Tại sao như vậy? Đó là do cái tâm cống cao, ngã mạn. Do là mình nghĩ rằng mình là người ở trên, mình có địa vị, rồi mình nhìn người ta là người dưới, người đầy tớ, cho nên mình đối xử với họ không tốt. Nếu quý vị nhìn ai cũng là Phật thì có dám đối xử không tốt không? Chắc chắn bảo đảm quý vị là rất cung kính. Như vậy thì từ nay trở đi quý vị cố gắng làm sao nghĩ ai cũng là Phật. Thì đúng rồi, ai cũng là Phật hết mà. Đức Phật đã nói ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy thì ai cũng có Phật tánh, ai cũng có khả năng thành Phật. Nhưng mà vì mình chưa có thành thôi. Giờ mình cứ nghĩ ai cũng là Phật đi, thì quý vị sẽ có tâm cung kính, có cái tâm luôn luôn tôn trọng, không bao giờ dám có những lời nói hoặc hành động gì khinh miệt hay là xúc phạm người ta. Thì như vậy trong cuộc sống quý vị sẽ có rất nhiều an lạc và hạnh phúc. An lạc hạnh phúc nó ở đâu? Nó từ đó, từ chỗ mình biết tôn trọng mọi người, mình biết khiêm hạ, mình tôn trọng người ta, mình khiêm hạ thì người ta sẽ quý mến mình, người ta sẽ nâng mình lên. Còn bây giờ mình dương dương tự đắc, mình tự cao tự đại, rồi mình đối xử với người ta không ra gì thì người ta cũng đối xử với mình cũng không ra gì. đó là sự tương tác nhân quả. Do vậy Đức Phật mới dạy chúng ta là phải phá trừ cái ngã. Mà cái ngã là cái gì? Là cái ta. Lúc nào mình cũng nghĩ đây là thân, thân ta. Nhưng mà thân này có phải là của ta không? Mà thân này là do đất, nước, gió, lửa hợp thành. Cũng giống như bây giờ quý vị cứ nhìn một cây chuối. Một cây chuối đó nó không phải là cây chuối, mà nó từ các cái bẹ chuối nó tạo thành cây chuối. Bây giờ quý vị bắt đầu lột từng bẹ ra, mình lột ra hết thì nó còn cây chuối không? Không, không còn cây chuối nữa. Chúng ta nói rằng một cái chiếc xe đạp, mình nói là chiếc xe đạp. Nhưng mà bây giờ quý vị tháo cái xích, tháo cái ghi đông, tháo cái bánh xe, tháo tất cả mọi bộ phận ra thì còn cái xe đạp không? Không còn. Xe đạp là tổng thể các cái chi tiết đó hợp lại mà thành. Nếu chúng ta để riêng ra mỗi thứ thì không còn là chiếc xe đạp nữa. Thân của mình cũng vậy quý vị, đâu phải là của mình. Nó chỉ là đất, là nước, là gió, là lửa hợp lại thôi. Rồi một ngày nào đó thân cát bụi cũng trở về cát bụi. Từ cái chất ngã đó mà đôi khi chúng ta khổ, chúng ta phiền não, chúng ta gây tạo biết bao nhiêu là tội, để rồi mình cứ phải luân hồi sinh tử trong lục đạo đau khổ. Bây giờ chúng ta ngồi đây nghe người nào chửi ông A ông B ở ngoài kia thì quý vị có tức có giận không? Không có giận, không tức. Nhưng mà chửi đúng tên mình thì mình có giận, có tức không? Tự nhiên cái giận tức đó. Nếu mình chấp cái gì? Chấp ngã này, chấp có mình. Chứ nếu chửi ông A B người kia thì đâu có dính gì với mình đâu. Cho nên mình không có giận, không có buồn, không có khổ. Nhưng mà kêu tên mình ra chửi cái bắt đầu là giận, buồn, khổ. Rồi ăn không ngon, ngủ không yên nữa. Như vậy là do gì? Do mình chấp cái ngã, chấp có ta. Thì bây giờ mình tập coi như là cái thân mình không phải là của mình. Cái tên này cũng là cũng không phải là của mình. Thì khi quý vị quán chiếu được như vậy, mình không có chấp ngã, thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ an lạc, nó sẽ hạnh phúc. Bởi vì thật ra chúng ta tu học Phật Pháp và hiểu được điều đó để mình có được an lạc hạnh phúc. Quý vị cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi, tại sao chúng ta khổ? Phần lớn là vì cái ngã này thôi. Cũng vì cái thân ngũ uẩn này. Ngũ uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái thân vật chất, thọ tưởng hành thức nó là thuộc về về tâm. Thì con người của chúng ta nó có hai phần, thân và tâm thôi. Và hai cái này thực ra nó cũng là tạm thời, nó là giả chứ nó không có phải là thật. Rồi chúng ta cứ vì cái ngã này mà chúng ta khổ thôi chứ không có gì hết. Quý vị cứ thử nghĩ ra, lúc mà mình mới sinh ra trên cuộc đời này, chúng ta đâu có cái gì, hai bàn tay trắng. Rồi sau khi mình sống ở trên cuộc đời này thì mình tạo ra nhiều thứ quá, đúng không? Tạo ra nhiều thứ quá. Mà tạo ra cái đó là do gì? Do chúng ta chấp ngã. Chấp ngã. Vợ này là vợ tôi, nghĩa là chồng của tôi, rồi con tôi, rồi của tôi, cái gì cũng tôi hết. Nhưng mà rốt cuộc thì thân mình không phải là của mình nữa, thì vợ chồng con cái cũng gì là của mình đâu. Quý vị có đồng ý không? Thân mình cũng không phải là của mình thì những cái bên ngoài làm gì mà của mình được. Rồi những cái thứ của đó, đó ở đâu ra? Ở đâu ra? Tự nhiên nó đến với mình hay là tự mình kéo nó đến? Tự mình kéo nó đến. Bởi vì mình á, chấp cái ngã nè, mình muốn thỏa mãn những cái thích thú, những cái ham muốn của cái ngã, đúng chưa? Bây giờ quý vị lấy chồng lấy vợ là cũng muốn thỏa mãn cái ngã của mình chứ gì đâu. Rồi bây giờ mình có của có cải, mình cũng là muốn thỏa mãn cái ngã của mình chứ gì đâu, đúng không? Mình cứ suy xét cho đến cùng nó là như vậy. Chứ bây giờ thí dụ như thầy nè, thầy không chấp ngã nè, thầy không muốn thỏa mãn cái ngã của mình này, thầy không có khổ. Còn quý vị á, muốn kéo người này kéo người kia về mình á, thì cho nên mình mới khổ. Lúc đầu á, thì nó là của mình thì thấy rất là vui, rất là thích đó, nhưng mà mai mốt nó thành ra là của nợ, nó thành ra của nợ, lúc đó là khổ đó. Quý vị cứ ngồi suy nghĩ đi, suy nghĩ cho thật kỹ, là cũng do cái ngã thôi, do mình chấp ngã, rồi do mình thỏa mãn cái ngã, do mình ham muốn cái ngã này, cái gì cũng phục vụ cho cái ngã này hết à. Đó, từ những cái ham muốn nè, từ những cái phục vụ cho cái ngã nè, rồi từ cái chỗ mà ai đụng chạm đến cái ngã này là không yên rồi đó. Thấy chưa? Nói tới tên mình á, là bắt đầu thù oán giận hờn, tìm cách trả đũa, tìm cách đánh, tìm cách giết lại, vân vân, đúng chưa? Như vậy thì tất cả những cái mình gây tạo phiền não, tội lỗi, đau khổ cũng từ cái gì? Từ cái ngã này nè, từ cái ngũ uẩn này mà ra nè. Thế nhưng mà cái ngũ uẩn này, cái ngã này nó không có thật, nó là giả, nó là tạm thôi. Chúng ta đừng có chấp vào nó quá. Chấp vào nó quá rồi rốt cuộc rồi chúng ta chỉ là khổ. Không những khổ đời này mà khổ cả những đời sau. Bởi vì khi mình chấp ngã, mình ham muốn thỏa mãn cái dục vọng của mình, rồi mình ham muốn vơ vét tất cả những cái gì của cải vào mình, rồi ai đụng tới cái ngã của mình thì mình sân si, mình giận hờn, mình thù oán, mình tìm mọi cách để trả đũa lại, thì có phải là chúng ta tạo nghiệp không? Mà đã tạo nghiệp thì sao? Thì sao? Thì phải luân hồi trong lục đạo. Luân hồi trong lục đạo. Lục đạo là gì? Sáu cái cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người và trời. Tất cả chúng ta cứ xoay quanh trong sáu cái cảnh giới này, cũng vì cái ngã, mình chấp ngã mà tạo ra biết bao nhiêu nghiệp. Từ khi chúng ta tạo nghiệp thì tất nhiên nhân thì phải có, và chúng ta cứ mãi mãi xoay vần trong sáu cảnh giới này mà mình không biết cái cách nào để thoát ra. Bây giờ chúng ta cố gắng hiểu thấu lời dạy của Đức Phật, làm thế nào mình đừng có chấp ngã, đừng có chấp cái thân của mình nữa. Mình phải cố gắng học cái hạnh khiêm cung, và mình xem cái thân mình cũng như là rơm, là rác, là những cái thứ không có trong sạch, không có thật, để mình đừng có nâng cái ngã của mình lên. Bởi vì khi quý vị chấp có mình thì quý vị mới thấy mình hơn người, mình đẹp hơn người, mình giỏi hơn người, mình thông minh hơn người, mình tu cao hơn người, vân vân. Chứ nếu quý vị cứ nghĩ rằng mình là rơm, là rác, là tạm thời, và mình nhìn mọi người ai cũng là Phật, thì cái tâm tôn kính của quý vị nó tăng lên, và cái chấp ngã của mình, cái cống cao ngã mạn của mình nó sẽ hạ xuống. Khi quý vị quán được vô ngã rồi đó, thì dần dần chúng ta sẽ không có tạo thêm những cái nghiệp ác nữa. Bởi vì mình chấp ngã cho nên mới tạo nghiệp. Bây giờ chấp ngã là sao? Thí dụ như hồi nãy chúng tôi có trình bày, mình chấp có mình thì mới giận, đúng chưa? Nếu mình đừng có nghĩ là có mình đi, ta chửi họ, ta chửi ông A ông B nào chửi mình đâu, đó, mình quán vậy tự nhiên mình vui, mình hoan hỷ, mình buông xả được, thấy chưa? Còn nếu mình chấp là ồ ông nói sao ông chửi tôi ta, rồi sao ông lại nói xấu tôi ta, rồi sao ông lại khinh miệt tôi ta, thế nọ thế kia, bắt đầu mình mới phiền não, thấy chưa? Phiền não thì sao? Rồi mình mới tìm mọi cách để mình trả đũa chứ, đúng không? Trả đũa. Khi mình trả đũa thì mình phải suy nghĩ mình nói như thế nào, chửi như thế nào, hoặc là đánh như thế nào, hoặc là giết như thế nào. Và từ đó chúng ta tạo ra cái nghiệp. Mà đã tạo nghiệp thì phải luân hồi, phải trả quả. Cho nên chúng ta quán được vô ngã là chúng ta đã tu thực sự mà nói là cao lắm đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta không tu cái gì hết á, chính là tu cái ngũ uẩn này nè, tu cái thân này nè, và quán chiếu cái thân này là không nè. Cho nên á, ở trong Bát Nhã thì nói cái gì, quý vị nhớ cái đoạn kinh sao? Cái gì? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết quả. Thấy chưa? Nó rõ ràng như vậy. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không là mình quán sát cho rõ ràng năm uẩn này là không, là giả, là không có thật, thì độ nhất thiết khổ ách là vượt qua được tất cả các khổ ách. Đây là một câu kinh phải nói là rất là quan trọng ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó. Chỉ có câu đó thôi nếu mà chúng ta thực hành được. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nhưng mà chiếu được mà ngũ uẩn giai không là khó lắm. Chiếu ở đâu cũng thấy có hết chứ còn chứ. Chiếu ở đâu cũng thấy có cho nên mới khổ. Chứ nếu mà mình chiếu mà thấy không thì không có khổ, đúng không? Mình chiếu thấy không thì không có khổ đâu. Có cho nên nó mới vướng. Do vậy mà chúng ta phải thấy được cái cốt lõi của cái sự chấp ngã này, và chúng ta phải thấy rõ được cái ngũ uẩn này nó là gì, nó là thật hay là giả. Nếu nó đã là giả rồi thì chúng ta cố gắng mỗi ngày mình phải quán chiếu, phải tu tập năm uẩn này. Trong tất cả các kinh Nikaya đó quý vị, là kinh ở bên Nguyên Thủy đó, là họ rất là chú trọng đến cái ngũ uẩn này. Bởi vì con người của chúng ta có thành tựu đạo quả hay không cũng từ cái ngũ uẩn này, mà sinh tử luân hồi cũng từ cái ngũ uẩn này. Bởi vì mình hiểu ra thì mình vượt qua nó, mình thấy nó không để mình tu tập. Còn nếu mình không có hiểu ra thì mình thấy nó là có, mà từ cái có đó nó sinh ra đủ thứ có hết, đúng không? Hình Đức Phật nói thì thập nhị nhân duyên á, từ cái này có cho nên cái kia có, nếu mà cái này không thì cái kia cũng không. Thế mà có là nó cứ cái này có, nó kéo đủ thứ có hết. Mà càng có bao nhiêu thì chúng ta lại càng phiền não, càng khổ bấy nhiêu. Còn nếu mà mình đã không được á, thì từ từ nó sẽ dứt đi. Mà khi dứt rồi thì chúng ta sẽ đạt đến được niết bàn. Như vậy ở đây á, chúng ta phải nên học cái hạnh của Đức Phật. Và vừa rồi á, chúng tôi đã trình bày với quý vị như Hòa Thượng Phước Đức ở chùa Hân Thiền, ngài có được những cái hạnh khiêm cung. Mà quý vị biết Hòa Thượng tu rất là miên mật. Ở Việt Nam bây giờ đó là khó có kiếm được người nào mà tu niệm Phật với cái độ tuổi như ngài mà tinh tấn như vậy đâu. Đạo hạnh của ngài rất là sáng chói, ai đến gặp ngài cũng rất là hoan hỷ hết. Bởi vì ngài có cái đức khiêm cung, tu hành thì rất là tinh tấn. Ở chùa Hồng Pháp có, quý vị biết, có rất nhiều những Phật tử nữ đến công quả rồi xin xuất gia, nhưng mà chúng tôi lại không có độ nữ, cho nên là bao nhiêu cô mà xin xuất gia là chúng tôi gửi về Hưng Thiền hết. Bây giờ ở Hưng Thiền là chư ni mà ở chùa Pháp là nhiều lắm, nhiều lắm. Nhưng mà có cái lạ là hòa thượng á thì lại độ ni được. Nghe nói bây giờ ở chùa thấy 200-300 cô rồi ở tu học rồi đó. Như thầy Trí Hiền ở đây nói đó, hòa thượng ngồi niệm Phật cả ngày vậy đó, ngồi niệm Phật cả ngày, ngày tu dữ lắm. Cho nên mấy cô kia không có hóa được, không có lười biếng được. Thấy ngài ngồi vậy đâu có ai dám bỏ đi đâu. Ra thấy ngài ngồi tu cũng phải ráng ngồi tu. Thầy nói tu mệt quá rồi xuống rồi hết nói chuyện rồi, hết thời giờ nói chuyện mà cũng không có sức đâu mà nói chuyện nữa. Chứ người nữ xin thưa quý vị là nếu mà không tu thì cũng nhiều chuyện lắm. Cho nên ông bà ta có cái câu nói cũng vui vui đó, đàn ông miệng rộng thì đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Với cái số lượng 200-300 mà chư ni ở chùa tu như vậy á, mà hòa thượng nhiếp phục được, mà họ tu được như vậy là phải nói là cái đức độ, cái sức tu của ngài lớn lắm. Chứ ni là khó lắm quý vị, ni là khó lắm. Vào là chuyện nọ chuyện kia rồi nhiều khi là gây nhau nữa đủ thứ chuyện. Thì bởi vì bản thân chúng tôi nè, hồi cách nay khoảng chừng 20 năm có xuất gia cho đâu khoảng 10 cô. Xuất gia xong rồi cái rồi đủ thứ chuyện hết rồi, thế là phải gửi đi qua nè, chùa ni. Thế từ đó thì đi là chúng tôi không dám xuất gia cho ni nữa. Có 10 cô mà rồi sau khi xuất gia xong sao mà rồi cứ chuyện nọ chuyện kia rồi hơn thua đủ thứ hết á. Đó quý vị thấy không phải dễ đâu. Mà trong khi đó ngài độ là 200-300 vị ni mà tu hành rất là tốt. Đó là cái đức của ngài đó. Cho nên đó là nhờ cái công phu tu tập và cái đức hạnh của ngài đó mà nó chiêu cảm nhiếp phục được. Thầy Trí Hiền thì thầy nói hòa thượng ngồi tu cả ngày vậy rồi mấy cô cũng phải tu theo, mà tu theo vậy đâu dám nói gì, mà đã mệt rồi xuống thì đâu ai còn hơi đâu mà nói nữa. Thế là yên. Nói như vậy chứ còn thật ra thì phải là đức độ lắm mới có thể nhiếp phục được số ni chúng đông đảo như vậy, còn không thì nó phức tạp lắm. Như vậy chúng ta thấy rằng là trong kinh Tăng Chi Bộ đó thì Đức Phật cũng có dạy có ba cái thứ kiêu mạn. Thứ nhất là say sưa trong kiêu mạn của tuổi trẻ. Thứ hai là say sưa trong kiêu mạn của không bệnh. Và thứ ba là say sưa trong kiêu mạn của sự sống. Đức Phật khuyên các thầy tỳ kheo không nên say sưa trong ba cái thứ kiêu mạn này. Thứ nhất là say sưa trong kiêu mạn của tuổi trẻ, nghĩa là nghĩ rằng mình còn trẻ, do vậy mà buông lung phóng túng, rồi tạo rất là nhiều những cái nghiệp ác, để rồi kết quả phải sa đọa vào ba đường ác. Thứ hai là say sưa trong kiêu mạn của không bệnh. Người nào mà không bệnh á, đôi khi mình cứ nghĩ rằng mình khỏe hoài, cho nên là ăn chơi buông lung phóng túng. Mà ăn chơi buông lung phóng túng thì sao? Thì tạo nghiệp ác. Mà tạo nghiệp ác thì sao? Phải rơi vào ba ác và ác đạo. Thứ ba là say sưa trong kiêu mạn của sự sống, nghĩa là mình á cứ nghĩ rằng á sự sống nó còn kéo dài, thì bây giờ cứ ăn chơi cho thoải mái. Không ngờ đó cũng là tạo những cái nghiệp để rồi mình rơi vào ma đạo. Đức Phật khuyên là một vị xuất gia không nên say sưa kiêu mạn trong ba thứ này. Như vậy rõ ràng rằng là Đức Phật cũng khuyên mình phải luôn luôn phải nhận thức được. Nhận thức được cái gì? Sự vô thường, đúng không? Vô thường rất là nhanh, chúng ta không thể tính toán được cái gì xảy ra đối với ta, đối với thế giới này trong ngày mai, đúng không? Bây giờ chúng ta ngồi đây, biết mình đang ngồi đây, biết mình đang còn sống, biết mình đang nghe pháp, biết mình đang tu tập, nhưng mà chúng ta có biết gì ngày mai không? Không, đó gọi là vô thường quý vị. Vô thường là một sự thay đổi, và sự thay đổi đó nó liên tục, không ai biết trước cái chuyện gì cả. Nếu quý vị biết mình sống được 90 tuổi thì tốt quá rồi, đúng không? Thôi cứ chơi tà tà 89 tuổi tôi cũng được rồi. Nhưng mà ai biết ngày mai đâu. Ngày hôm nay mình còn ngồi đây, Đức Phật nói mạng sống của chúng ta chỉ trong trong hơi thở, chứ không có tính tháng, tính năm hay là tính gì hết á, mà chỉ trong hơi thở thôi, thở vô thở ra là đã xong rồi. Như vậy thì Đức Phật mới nhắc là đừng có say sưa ở trong kiêu mạn của tuổi trẻ, của không bệnh, của sự xấu. Vì đôi khi mình cứ nghĩ rằng tuổi trẻ mình còn dài, mình không bệnh là mình khỏe lắm, rồi sự sống cũng còn lâu, cho nên thôi cứ tàn tàn, cứ chơi, rồi cứ thỏa mãn những các dục vọng, rồi gây tạo biết bao nhiêu những tội, để rồi cuối cùng mình rơi vào mạng. Vậy thì ở đây Đức Phật khuyên mình phải thấy được cái gì? Thấy rõ được cái vô thường. Vô thường là sự thay đổi liên tục, và không ai biết được những cái gì sẽ xảy ra trong những giờ phút tới. Bây giờ mình ngồi đây, mình khỏe, mạnh như vậy, biết đâu đột quỵ cái là cũng xong. Đức Phật nói có thể con rắn nó cắn mình cũng chết, có thể con bò cạp, có thể mình đi mình bị vấp té đập đầu xuống đất cũng chết, vân vân, đủ thứ chết hết. Chưa kể thấy quý vị thấy vừa rồi ở bên Ý có xảy ra một trận gì động đất, những người đó có biết rằng là trận động đất ở chỗ mình không? Không, nếu biết thôi mình chạy đi chỗ khác, đúng không? Nếu không biết thì dọn đi chỗ khác, hay là tối hôm đó anh chạy đi chỗ khác. Cái tội gì mà ở nhà để cho sập và chết ở trong đó đâu. Không ai biết trước được cái gì, quý vị. Cho nên Đức Phật mới dạy là đừng có say sưa ở trong kiêu mạn. Mình đừng có thấy rằng là tuổi trẻ của mình làm mãi như thế. Đừng có thấy rằng là mình không bệnh, mình khỏe mãi. Đừng có thấy rằng là sự xấu này nó kéo dài, mà tất cả đều vô thường nhanh chóng. Bây giờ chúng ta đi ra nghĩ ra, thấy toàn là người già chết hay là có người trẻ? Đủ thứ hết, đúng không? Một tuổi cũng có, không những một tuổi mà mới sanh cũng có. Thấy chưa? Như vậy thì rõ ràng rằng đâu có phải là những người chết toàn là người già đâu. Mới sanh cũng có, một tuổi, hai tuổi, năm tuổi, mười tuổi, hình như rằng tất cả mọi tuổi đều có trong đó hết. Vậy thì chúng ta có chắc đâu, làm gì mà mình biết được ngày mai. Cho nên quý vị phải hiểu được điều này. Rồi hôm nay mình cứ nghĩ rằng mình khỏe, khỏe hoài, khỏe mãi, đâu có đâu. Có nhiều người á, bữa hôm nay thấy như vậy đó, ngày mai là nghe báo tin ra đi rồi. Thật sự mà như vậy. Ở trong chùa ông Pháp có ông thầy đó, ông khỏe lắm. Ông 70 mấy tuổi rồi mà ông làm, quý vị biết là nhiều khi mình thanh niên mình làm lại ông khỏe như vậy. Có những lần mà thầy là nhịn đói, nhịn đói là không ăn mà không uống, nhưng mà đi làm vẫn bình thường, khỏe như vậy đó. Trong vòng một tuần á, hay là 10 ngày thầy nguyện là không ăn không uống, nhưng mà không nằm một chỗ, cứ đi cứ làm, mà không phải làm việc nhẹ đâu, nhiều khi làm cả việc nặng nữa. Thì quý vị mới biết là tuổi hơn 70 mà khỏe như thế, Chúng tôi mới ngồi suy nghĩ, mình sao còn trẻ thua tuổi của thầy, mà sao mình yếu, mình không bằng thầy, thì có lẽ chắc mình chết sớm. Thầy khỏe như vậy có lẽ thầy phải sống 100 tuổi. Thế nhưng mà vừa rồi một cơn đột quỵ, hay là hôm trước hôm sau đi luôn. Mà sự ra đi của thầy á, không có ai mà ngờ, không ai ngờ hết, bởi vì thấy thầy khỏe quá, cứ nghĩ rằng có lẽ thầy phải sống 100 tuổi á. Nhưng mà đùng cái là nó chết, không ai tin, không ai tin. Quý vị thấy không? Ai biết trước đâu. Ngay như bản thân chúng tôi cứ nghĩ rằng chắc mình chết trước thầy á, chứ không phải là thầy chết trước mình. Mà rốt cuộc rồi ra đi một cách nhanh chóng như vậy. Cho nên á, chúng ta cần phải thấy được cái sự vô thường, nó rất là mau lẹ, không có ai có thể nói trước được ngày mai hết. Ngày hôm nay quý vị nghe pháp được thì cố gắng đi nghe, tu tập được một ngày thì cố gắng tu, làm được điều gì tốt thì quý vị cố gắng làm, chứ đừng có hèn. Cuộc đời này không có hèn đâu quý vị. Có nhiều người nói thôi tôi bận lắm, tôi không có thời giờ, nhưng mà xin thưa quý vị, cái chết đến thì không có ai hẹn đâu, đúng không? Đi tu còn hẹn, nhưng mà chết đến thì không có hẹn. Có ai hẹn được không? Không hẹn được, không hẹn được. Cho nên á, mình phải thấy được cái sự vô thường này để làm gì? Để mình cố gắng nỗ lực tu tập. Và cái quan trọng mà hôm nay chúng tôi mới trình bày cho quý vị, đó là vấn đề chấp ngã đó. Mình phải cố gắng làm thế nào đó để cho cái ngã của mình mỗi ngày nó dần dần nó bớt đi, thì cái tâm thanh tịnh, tâm tốt đẹp và cái tâm không có khinh thường nó sẽ tăng lên. Còn ngược lại, nếu quý vị để cho cái tâm mình chấp cái ngã nó nhiều quá thì sẽ cống cao ngã mạn, và mình sẽ rơi vào 7 cái thứ mạn đó. Thứ nhất là gì? Mạn. Thứ hai là gì? Ngã mạn. Thứ ba là quá mạn. Thứ tư là mạn quá mạn. Thứ năm là tăng thượng mạn. Thứ sáu là ti liệt mạn. Thứ bảy là tà mạn. Mà khi chúng ta rơi vào một trong 7 cái mạng này thì cái tâm cống cao của mình nó lại càng lên, và càng phiền não, càng tạo nghiệp, càng đau khổ, và cuối cùng thì chúng ta rơi vào 3 ác đạo. Bây giờ có cách, một là chúng ta phải quán chiếu cái thân này là không, là giả, đúng không? Là không, là giả, bởi vì nó chỉ là những đất nước gió lửa hợp thành thôi. Nó là ngũ uẩn, là sắc thọ tưởng hành thức, nó không phải là thật, không phải là ta, không phải là của ta. Rồi từ đó mình lại phải nhìn những người xung quanh mình ai cũng là Phật, dù người đó là người nghèo, dù người đó là người tàn tật, dù người đó là người gì đi nữa, thậm chí chúng ta nhìn những con vật cũng là Phật, thì làm sao mà chúng ta khởi được cái tâm cống cao ngã mạn, đúng không? Không thể khởi được cái tâm cống cao ngã mạn đâu. Do vậy mà từ từ rồi chúng ta mới tu hành và nhìn thấy được tất cả vô thường, vô ngã, giả tạm, để rồi chúng ta hướng đến con đường giác ngộ giải thoát, và chúng ta sẽ có được an lạc ở hiện tại và hạnh phúc ở hiện tại. Quý vị đừng có nghĩ rằng là mình tu á phải chờ lúc nào về cực lạc thì mới có được hạnh phúc. Không phải đâu. Nếu ở đây chúng ta không có an lạc, không có hạnh phúc thì đừng mong là chúng ta về cực lạc mà có an lạc hạnh phúc đâu. Chúng tôi có làm một câu như thế này, quý vị nên suy nghĩ kỹ nè. muốn là người tốt ở cõi Phật, hãy làm người tốt ở cõi trời. Đúng không? Quý vị phải làm người tốt ở đây đi đã, thì mới là người tốt ở cõi Phật được. Còn ở đây quý vị không làm được người tốt thì quý vị làm sao có thể là người tốt ở cõi Phật được. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy ở chùa là như vậy là tốt hay là xấu? Tốt. Nhưng mà có nhiều người không có vào chùa ở được, bởi vì họ không chịu được cái tốt. Không chịu được cái tốt. Bây giờ thí dụ như ở chùa này phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải ăn chay gì đó, nhưng họ không làm được thì họ không ở được. Thấy chưa? Đó là môi trường tốt nhưng họ vẫn không làm được. Thế thì làm sao mà những người xấu ác nó về cực lạc mà ở được? Cho nên muốn là người tốt ở cõi Phật thì hãy làm người tốt ở cõi trần đi. Mình phải có an lạc, có hạnh phúc, có tu tập, có tốt thì mình mới về được cõi tốt. Chứ giờ mình không tốt làm sao mình về cõi tốt được? Mình có về cõi tốt thì cũng không ở được. Chắc chắn là như vậy. Thì hôm nay chúng tôi cũng trước hết là đến đây cũng được thăm Đại Đức Trụ Trì, và sau cũng thăm toàn thể quý Phật tử, và cũng trao đổi một ít về Phật Pháp. Xin kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà.
Trong gian khó thiếu vang nụ cười, trong giọt mồ hôi qua từng năm tháng, trong vang tình yêu thương, ánh mắt hững hờ trước vàng nỗi nhàn nuôi tròn niềm tin, thắp lửa tình yêu sáng soi đèn mờ, cùng nhau vượt qua biển sâu. Tình yêu thương dìu nỗi đau. Bàn tay chặt chia nên bao người khốn khó, xóa hết nhọc nhằn, nuôi tròn niềm tin, thắp lửa tình yêu sáng soi đêm mờ, cùng nhau vượt qua biển sâu.
Thiếu vang nụ cười trong giọt môi.